xuân đành lễ hoan hỷ Phật, phổ phước an lành khắp nhân dân, nụ cười hoan hỷ niềm hạnh phúc, dân giàu nước mạnh khắp nhân trần. Ngài là biểu tượng đẹp tinh thần, đẹp nước vui nhà cho muôn dân, ấm no hạnh phúc vui lẽ sống. Con mến, con thương hoan hỷ Phật, cúi đầu đảnh lễ khắp Phật thân, xin Ngài hoan hỷ như ý phước, cho ba tánh nhiều lộc thọ, tốt đạo đẹp đời khắp thế trần. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đầu xuân đành lễ hoan hỷ Phật, phổ phước an lành khắp nhân dân, nụ cười hoan hỷ niềm hạnh phúc, dân giàu nước mạnh khắp nhân trần. Ngài là biểu tượng đẹp tinh thần, đẹp nước vui nhà cho muôn dân, ấm no hạnh phúc vui lẽ sống. Con mến, con thương hoan hỷ Phật, cúi đầu đảnh lễ khắp Phật thân, xin Ngài hoan hỷ như ý phước, hộ cho ba tánh nhiều lộc thọ, tốt đạo đẹp đời khắp thế trần. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Hạnh Pháp là phó trụ trì của chùa Bửu Quang, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch Ni sư Như Nguyệt, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, tổng biên tập báo Hoa Đàm, tiếng nói của nữ giới Phật giáo. Kính bạch chư Tôn Đức Ni cùng toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất, sự đầy đủ duyên lành để chúng ta hội ngộ cùng nhau nơi đây thật là một cái điều quý hóa vô biên. Cho nên để theo lời chỉ dạy của Thầy thì Hương Nhũ có đôi lời chia sẻ trước khi đoàn tiếp tục lên đường thăm các giảng sư nhân dịp đầu năm mới. Xin cho một tràng pháo tay về hội duyên năm nay. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử thân mến, hôm nay nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất, Thầy đã đưa quý đoàn về đây, cũng là ngày tu an lạc lần thứ 51. Chúng con đã phát quà cho những người khiếm thị, cho họ nghe Pháp, tụng kinh, niệm Phật cùng với những người Phật tử và các bạn tình nguyện viên. Thì giờ phút này trời thì bên ngoài rất là nắng, nắng nôi đó. Vậy mà quý Phật tử lại hoan hỷ được câu hội về trong cái Đại Hùng Bảo Điện để mà theo lời chỉ dạy của Thầy là chúng ta cùng ngồi chia sẻ với nhau một chút xíu những cái lời pháp thoại đầu năm cho một cái năm mới vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Và tất cả những sự gặp gỡ hôm nay không phải có ai sắp xếp hết, đúng không nào? Cho dù chúng ta nói ngày 10 sẽ gặp nhau, nhưng biết bao nhiêu người hứa mà vẫn không gặp, biết bao nhiêu sự sắp xếp mà chuyện đó vẫn không thành. Cho nên là trưa hôm nay phải ăn mì gói, nhưng mà thấy ai cũng vui hết. Xin cho một tràng vỗ tay nữa ạ. Và về chùa Vũ Quang ở quận 7 được gặp Hòa Thượng, đánh lễ Hòa Thượng, sau đó là được gặp Đại Đức Phó Trụ Trì, cũng là người đứng ra phụ trách lo lắng sắp xếp cho các khóa tu với tất cả những tình yêu thương dành cho các vị. Thì sư cũng rất là cảm kích, cũng như Ni Sư Như Nguyệt đây cũng là một người rất là thiết tha với tất cả những phong trào của ni giới, của Phật tử và tuổi trẻ, làm sao cho đạo Phật đi vào cuộc đời. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc đời bây giờ khổ đau nhiều lắm, khổ đau lắm. Hôm nay chúng ta gặp nhau mà còn rạng rỡ nụ cười xuân như vậy, chúng ta vô lượng công đức, vô lượng cát tường. Từ đầu năm giờ là Sư Như Nguyệt nè, riêng Sư Như Nguyệt đi mấy lần đám, 3 lần đám tang, sư là đi 2 lần đám tang, phải chưa nào? Nghĩa là sao? Hôm nay mùa xuân sao lá rơi, rơi nhiều thế, hôm nay vì đâu bao cánh hoa lại tàn úa, bình minh hoa tươi thắm khoe màu, chiều xuống đã sớm tàn sắc hương. Mùa xuân hoa nở vẫn có lá rơi hoa tàn, giữa dòng sinh diệt bất tận, giữa nụ cười mùa xuân vẫn có những người từ giã cuộc đời mà ra đi. Cho nên nói cái duyên mình gặp nhau, thầy phone thầy nói sư Hương nhủ nhớ nha mùng 10. Đúng, sư không có đi đâu mùng 10 hết, và chúng ta vẫn phải cầu nguyện cho cái duyên đó được thành tựu. Bởi vì còn duyên thì chúng ta, cái duyên hội tụ thì gặp, mà hết duyên thì tan rã. Cái điều đó không thể nào tự mình có thể sắp xếp được đâu. Bởi vì một cái duyên nó còn chi phối bởi nhân quả, bởi nghiệp báo. Cho nên chúng ta cũng phải có duyên với Đức Phật, chư Bồ Tát nhiều lắm. Vì vậy mà bây giờ chúng ta được nương thầy, quý ni sư đang ngồi đây dưới bóng hoàng y. Chứ cũng có người sinh ra trong cuộc đời cho đến chết không biết một câu niệm Phật. Có người sanh ra trong cuộc đời, đến lúc từ giã cuộc đời chỉ biết đau thương, than van oán trách, và có khi chết không được. Còn chúng ta, rất nhiều người đến giờ phút này đã nói con tri ân Phật Pháp, con tri ân cuộc đời đã cho con biết đến chân lý. Mà cái chân lý đó do một bậc đại giác ngộ, đấng vô thượng, chánh đẳng, chánh giác truyền lại cho chúng ta, và chư tôn đức tăng ni, những người sứ giả Như Lai có nhiệm vụ hoằng truyền dòng chánh pháp đó để truyền lưu đến trái tim mỗi một người. Và do vậy trong mùa xuân chúng ta trọn vẹn một mùa xuân di lặc, mùa xuân an lạc. Cổ nhân dạy rằng ngồi dưới bóng mát một cái bóng cây, múc nước tại một dòng sông, một sự gặp gỡ thoáng qua đều là nhân duyên của kiếp trước. Vậy mà sư Hương Nhũ đến tận chùa Bổ Quang thuyết pháp đúng 1 tiếng 30 phút đồng hồ. Rồi đầu năm mới, từ lúc đến đây, thầy niêm hương bạch Phật, các vị lễ Phật, rồi chúng ta xuống ăn cơm, xuống ăn mì gói, rồi chúng ta câu hội lại về chánh điện, chúng ta ngồi nói chuyện, chúng ta có mấy giờ đồng hồ. Như vậy, trong kiếp sống trước chúng ta gặp nhau nhiều lắm. Bởi vì Đức Phật nói thoáng qua gặp nhau, trong kiếp sống trước đã 500 kiếp từng gặp nhau, nên kiếp này mới thoáng gặp nhau. Mà chúng ta gặp nhau như vậy và còn sẽ gặp nhau nữa. Như vậy trong những kiếp sống trước chúng ta từng là gì? Các vị từng là cha mẹ của sư, thầy tổ, bạn bè, anh em, vợ chồng, con cháu, thân bằng quyến thuộc của nhau. Cho nên giờ phút này, đúng cái giờ này là sư Như Nguyệt bận từ sáng tới giờ, đúng cái giờ chùa Bổ Quang vân tập, Ni Sư Như Nguyệt xuất hiện. Và suốt một mùa xuân biết bao nhiêu công việc Phật sự, thầy sắp xếp về Thiên Quang để giờ chót không có trục trặc gì hết, phải không? Và đó là một cái gì? Đại nhân duyên, đại phước báo của tất cả quý Phật tử đang hiện diện nơi đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy, cũng có khi mình gặp nhau mà đâu có vui vẻ như vậy đâu, phải không nào? Nhiều khi mâm cao cỗ đầy gặp nhau xong sau đó là gì? Là lời cãi vã, có khi là người ta giết nhau, người ta đánh nhau. Mình có bát nước đơn sơ, có chén cơm đạm bạc, nhưng mà mình lại sống trong một cái tinh thần Phật Pháp an vui. Đó là một cái duyên vô cùng tuyệt vời. Chúng ta giúp nhau, hoan hỷ gặp nhau, tặng cho nhau nụ cười, quả là hữu duyên, thiên lý, năng tương ngộ. Cái nó có duyên lắm mới gặp nhau trong một cái ngày đầu xuân vui vẻ mà an lạc như thế này. Mọi vật đều có mối tương quan, liên hệ với nhau vô cùng vô tận mà mình không nhận ra cái mối liên hệ đó. Bây giờ ngồi đây, đó, xin là Đại Lao, vâng theo lời dạy của Thầy với Ni Sư Như Nguyệt, thì Hương Nhũ đại diện. Chứ đúng là con phải ngồi đây, Thầy ngồi giữa, Thầy nhường cho con ngồi đây. Sư Nguyệt nói thôi, đại diện, Sư Hương Nhũ nói đôi lời với các vị. Nhấn mạnh một điều rằng chúng ta hữu duyên lắm mình mới gặp nhau trong một cái tình đạo Pháp giữa một ngày xuân như thế này. Thì dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đức Tăng Ni đã nói tiếp với quý Phật tử rằng cái chính cái sự liên hệ đó trong lăng kính Phật Pháp, thì chúng ta biết rằng cuộc sống của mỗi một con người không thể tự mình làm được gì đâu. Đều là do các duyên mới thành tựu. Thử một người mà đi đến đây làm sao có chuyện sư ngồi thuyết pháp. Thử một người mà đi đến đây có khi chụp tấm hình cũng không có nữa. Phải không nào? Không dám. Không dám thỉnh sư, không dám mời. Nhưng nương đức của Chư Tôn Đức, Chư Tôn Thiền Đức, mình cùng ngồi đây nhìn nhau, ngắm nhau, rồi an lạc trong niềm hạnh phúc và được ngồi chia sẻ pháp thoại với nhau. Đó là cái duyên của đại chúng, đức chúng như hải. Đúng chưa nào? Và nhìn trong cái lăng kính Phật Pháp thì chúng ta phải biết rằng vạn pháp là do duyên. Vì vậy một mình không là gì. Đức Phật mới dạy là vô ngã là niết bàn. Mình, cái tâm của mình đừng bao giờ nghĩ mình là cái gì, thì tự nhiên mình sẽ có tất cả. Sư nhớ một bài thơ, hình như thơ Tố Hữu hay sao á. Con ong làm mật yêu hoa, con cá bơi yêu nước, chim sơn ca yêu trời. Con người muốn sống ai ơi, phải yêu bè bạn, yêu người anh em. Một ngôi sao chẳng sáng đêm, một thân lúa chín chẳng nên mùa màng. Con người đâu phải nhân gian, sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi. Vì vậy, khi chúng ta được trong một cái cộng đồng an lạc, dễ thương như thế này, mình hãy gìn giữ cái duyên đó. Nếu mình đi trong một cái duyên an lạc, dễ thương như vậy, mà cách trong cái tâm mình đó, nó đầy những cái vấn đề phiền muộn, ích kỷ, không nói thì thôi mở lời, là nói những lời chê bai, nói xấu, mắng nhiếc, đó, thì chúng ta mất cái duyên với đại chúng. Chứ các vị á, dễ thương quá đi à, phải không nào? Ngồi vô bàn, chưa có thức ăn, chưa có một tô mì chờ hoài. Các vị nói, sư ơi, cho chúng con làm cái gì phụ với sư. À, hôm nay người mù đến nhiều quá, con chia sẻ với sư, thậm chí không ăn cũng được, miễn nghe pháp là được rồi. Trời ơi, nghe xong mà mát, y như là nước cam lồ của Quan Âm rưới vô trong tâm mình giữa trưa hè. Xin cảm ơn các vị. Đó là chúng ta giúp cho nhau tăng trưởng những cái duyên của Phật Pháp đó. Chứ còn con người mà không sống trong Phật Pháp, cái gì cũng có thể trách móc nhau được, cái gì cũng có thể nghi ngờ nhau được, cái gì cũng có thể chán ghét nhau được. Đó. Vì vậy mà mới sáng nay thuyết giảng cho người mù, con giảng bài pháp làm như thế nào để sống trên đời được mọi người yêu mến. Thì tất nhiên người cư sĩ tại gia là phải giữ giới rồi, phải có chánh tín rồi. Đầu mùa xuân là phải biết niềm tin nhân quả trong chánh pháp sẽ đem cho chúng ta những phước lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, từ đều cái công năng tu tập phước báo mà ra hết. Chứ không có cái sự cầu xin nào mà sẽ đến nếu không phải bằng việc làm, lời nói, ý nghĩ của chúng ta mà tăng trưởng các phước báo cho chúng ta. Và mùa xuân đến, hãy tặng cho nhau cái gì? Nụ cười. Phải chưa nào? Đâu các vị cười lên xem nào. Số 1, cho tràng pháo tay. Các vị đâu có biết đâu, một tràng cười hỷ lạc như vậy cũng là bố thí. À, bởi vì là hỏi, đầu năm tới giờ đã sư với sư Nguyệt, nói thật là đó cứ phải nhắc lại, để nói cái cuộc sống nó vô thường. Ba cái lễ tang rồi. Ba cái lễ tang mà trong những lễ tang đó, người già đã đành, người trẻ cũng có. Tức là những cái lễ tang nó không quy định tuổi cho ai hết. Nó chỉ là một cơn gió vô thường. Cho nên, chư tổ mới dạy chúng ta cầu tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bữa. Đi cầu đế vương, tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất, tầm phương cứu mình. Chính vì cái vô thường như vậy, cho nên trong cái ngày xuân như vậy, thầy á phải công nhận very intelligent, vô cùng trí tuệ, đưa cái đoàn bủ quan toàn gặp giảng sư không à. Thầy của chúng ta tuyệt vời lắm đó. Tán thán một tràng pháo tay nữa. À, nhưng mà mình gặp giảng sư để làm gì? Để nghe. Nghe mà ứng dụng được vào cuộc sống thì nó trở thành của mình. Còn chỉ nghe để mà nghe, để khen hoặc chê, tất cả chỉ là ngoài thân. Phải ứng dụng vào cuộc sống. Và như sư nói, ai làm gì mình mà ăn mì đã không nhăn nhó rồi, lấy gì mà mình phải bực bội. Cười thì cười hoài đi. Tại sao không ai làm gì? Mới sáng ra mặt bí xịu như một cái bánh bao chiều. À, cho nên cái nụ cười cũng là bố thí vô ý. Phật dạy có ba loại bố thí: đài thí, pháp thí, vô ý thí. Đâu phải sư, thầy với sư Như Nguyệt mới bố, mới pháp thí đâu. Các vị nói lời lành với nhau cũng là pháp thí. Các vị nói sư ơi, ăn cái gì cũng được, không ăn cũng được. Pháp cái gì nào? Nghe pháp cũng là no, đó cũng là pháp thí. Nói những lời tốt lành cho nhau là pháp thí. Không có gì để giận đâu sư, không có gì để buồn đâu bạn ơi. Tất cả đều như làn gió bay đi. Đó, giống như Trịnh Công Sơn nói, sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì?
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Làm gì? Em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi.
Hay quá. Vậy thì ai còn để trong lòng cái gì buồn buồn đó? Phải để gió cuốn đi. Gió phải cuốn đi tất cả nỗi buồn phiền não chất chứa, hận thù căm ghét. Những điều đó đều là bệnh tâm thần hết. Hãy để gió cuốn đi. Đó là pháp thí. Vô ý thí đó. Thấy chưa nào? Ai sợ, ai buồn, ai lo, mình an ủi cho người ta nở nụ cười. Đó mới nghe sư nói đó. Đầu năm cũng có người chết, mình còn sống đây nè. Hãy cảm ơn cuộc đời, được thân người, cảm ơn đời, được nghe Phật Pháp. Tôi cũng không biết chị còn buồn cái gì nữa. Mình được thân người nè, được theo thầy, đi các chùa hành hương đầu năm mới, đi đến đâu cũng được nghe Phật Pháp. Đó là những món quà quý giá nhất trong cuộc đời. Còn cái gì để đó? Đừng luyến tiếc quá khứ, đừng suy nghĩ trước về tương lai. Hãy quán Pháp hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Cái người kia nghe cái vui vẻ cười một cái. Thank you. Đó là vô ý thí. Làm cho người ta không còn sợ hãi, không còn cho người ta buồn phiền, hạnh phúc không trọn vẹn. Con người đem lại pháp vô úy, đó là con của Quan Thế Âm. Không phải là mình phải mặc áo trắng có hào quang, phải không nào? Đi tới đi lui bay bay như Quan Âm mới là con của Quan Thế Âm. Mà mình làm cho người ta an vui, không sợ hãi, đó là pháp vô úy. Mình là con ruột của Đức Quan Thế Âm. Thế thì chúng ta gặp nhau hôm nay, thời gian không có nhiều vì chúng ta còn sẽ đi hai giảng sư nữa, phải không thưa thầy? À, vậy thì chúng ta đến mỗi nơi nhớ một chút xíu được rồi ha. Đời sống tinh thần của chúng ta coi như vậy, chứ có 10 cấp sống, mình xem coi mình đang sống trong cấp nào. Người mà sống hay oán trách hay than van, đó là đời sống của địa ngục. Cho nên nghe vậy cái là ai hay than, ai hay trách. Đó, bị cột trói bởi phiền não ngu si, bất luận có rất nhiều tiền bạc, địa vị hay là trong một hoàn cảnh nào cũng không bao giờ hài lòng. Dù được đi xuất gia với thầy cũng không hài lòng. Sống ở với ba người cũng thích, bốn người cũng chê, mà một người cũng không chịu. Người ta hay nói một cái câu là gì? Nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ mù sương, cái người khó chịu. Oán thán như vậy, không bao giờ thỏa mãn với những phúc báo mình đang có. Người đó không bao giờ an phận, thấy chưa nào? Tu dưỡng đó thì cũng không bao nhiêu mà lại hay oán trách người khác. Cho nên kết quả tự chuốc lấy đau khổ, suốt ngày không có yên ổn, không có một chút nào an lạc. Đời sống như vậy có khác chi địa ngục. Đừng đợi xả báo thân, ngồi hầm lửa, đội chậu máu mới là địa ngục. Mà cái tâm không hài lòng với cuộc sống, đó là địa ngục. Như vậy chúng ta sau cái điều này, chúng ta sẽ hài lòng với những gì cuộc đời đem lại cho chúng ta. Đó là bài học thứ nhất. Thứ hai, một cái loại sống nữa ở trong cõi nào đây? Đó là đời sống rất tham lam. Tham tiền, tham tình, tham sắc, đó, tham danh lợi. Tham là không biết mình là ai luôn. Mà cái người mà đời sống tham lam như vậy đó, mà mình không tham tình, tham tiền, mình tham ăn, tham ngủ cũng là tham. Mà người lúc nào cũng bị cái tham lam chi phối, đó là đời sống của ngạ quỷ, loài quỷ đói. Không đợi phải là cái con quỷ có hai cái răng nanh, rồi cái cổ bằng sợi chỉ, rồi bay phất phơ ở trong không gian mới là con quỷ. Mà tâm lúc nào cũng bị dục dã bởi lửa tham, là mình đang kiếp sống của loài ngạ quỷ. Cho nên theo Phật, theo thầy tu hành, con hổng tham, thấy chưa nào? Con phi vụ làm ăn là ra tiền, làm cái phi vụ đi rồi về tu. Làm cái phi vụ đó đi, mà nghe phi vụ là mình không chấp nhận. Cái gì không đúng trong chánh pháp là không làm. Cho nên ai mời mình phi vụ, ai mời mình trộm cắp, ai mời mình gian tham, ai mình mời mình lừa gạt, thì mình sẽ nói sao? Không dám đâu, em còn phải học bài. Không dám đâu, em còn phải học bài để mai em đi thi. Thi gì biết không? Các vị là thi cái gì? Học sinh nó đi thi, còn mình thi cái gì? Thử thị tuyển Phật trường. Mình thi trường thi của Phật. Thập phương đồng tụ hội, cá cá học vô vi. Thử thị tuyển Phật trường, tâm không cập đệ quy. Mười phương cậu hội cùng học, học cái bài pháp vô vi. Mà làm sao để đậu? Tâm không là sẽ đậu. Cho nên tâm tham sao đậu? Vì vậy ai mời mình tham, mình nói sao? Không dám đâu. Ai mời mình tham, mình nói sao?
Không dám đâu.
Không dám đâu. Trong tại vì tham là ngạ quỷ. Và đời sống nào là đời sống của súc sanh? Đời sống cuồng say. Bây giờ là gì? Say bia, say ăn thịt chúng sanh, say máu, say tình. Tất cả những thứ say đó đều thể hiện đời sống súc sanh. Chứ không phải đợi mình làm con bò, con mèo, con chó, con dê mới là súc sanh. Con người ta say xưa thì con người đó là súc sanh. Các vị trong tà áo lam mà tu hành như thế này thì mình không say. Nhưng chúng ta hãy nhớ đó, không chỉ là uống bia, uống rượu mới là say. Say tình, say tiền, say máu, say ăn, say ngủ. Bí tỷ cái gì là súc sanh cái đó. Cho nên mình về với chùa sẽ gì? Tuân hành, yêu mến đời sống chánh niệm tỉnh giác. Không có say mê, cuồng say như đời sống của súc sinh. Như vậy chúng ta không có tham gia vào ngã địa ngục, ngã quỷ đói, ngã súc sanh, mà chúng ta sẽ đi vào trong các ngã thiện, ngã của đời sống tu tập. Thấy chưa nào? Ngã đó là cái ngã tu tập, là phải phấn đấu tu tập. Các vị xuất gia là đời sống tu hành xuất gia, tại gia là tu theo đời sống người cư sĩ, giữ gìn năm giới, đúng chưa? Rồi đời sống theo đó là cái ngã tu tập. Còn cái ngã ở đời sống nhân gian thế tục thì là mất tiền, coi như không mất gì hết. Mất danh dự là mất hơi nhiều. Mà mất niềm tin là mất tất cả. Cho nên cái đời sống người cư sĩ tại gia phải có niềm tin bất thối trong chánh pháp. Và hy vọng tất cả chúng ta đều có một niềm tin bất thối trong chánh pháp. Và cuối cùng là hướng thượng. Mình sống đúng lời Phật dạy, mình tôn trọng nhân nghĩa, hiếu thảo và cuộc đời. Giữ gìn năm giới hành thập thiện thì chắc chắn là sanh thiên. Rồi còn niệm Phật nữa thì là về cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ. Ai có thể dám nói rằng không có cõi Phật, không có cõi Bồ Tát. Phàm phu mình không nhìn thấy, đừng luận bàn các cõi giới của chư Phật, chư Bồ Tát. Mình chỉ nhìn thấy cái phàm thôi, thấy cái nhà mình, vợ mình, con mình, tài sản mình, chứ mình không thấy bao nhiêu cõi giới thù thắng tuyệt vời của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng. Cho nên cái gì không biết, không nói, không luận bàn. Ở vị trí thánh nhân thì có giới thanh văn, giới duyên giác, giới Bồ Tát. Còn giới Phật đó là tu tập. Cuộc đời của một vị để được viên mãn, một vị Phật là phải trải thân hành Bồ Tát đạo. Thì chúng ta là con Phật, tập một việc thiện nhỏ cũng không bỏ, một việc ác nhỏ cũng không làm. Có như vậy thì đời sống của chúng ta sẽ có an lành và hạnh phúc ngay hôm nay, chứ không đợi là bói xăm sắp quẻ, coi bói coi này coi kia, mà tất cả mọi thứ đều ở trong bàn tay ta, sự suy nghĩ của ta, phấn đấu và hành động của chính chúng ta. Trước khi kết thúc phần pháp thoại chiều hôm nay, kể cho các vị nghe một cái câu chuyện của chư vị thiền sư, nghe chưa nào? Để cho chúng ta như thế nào? Người Phật tử chưa biết bố thí cúng dường thì tập phát tâm biết bố thí cúng dường. Bởi vì mùng 8 tháng Giêng á, ở chùa này cũng tuyên sớ cầu nguyện quốc thái dân an. Nhưng mà đó là con mới là nói với các hàng Phật tử như thế này nè thưa Thầy. Con nói hãy sám hối sẽ tiêu tai, phóng sanh giải nạn, bố thí tăng phước, cúng dường an khang. Tất cả là do mình hết. Muốn tiêu tội tiêu nghiệp là sám hối. Muốn bớt bệnh tật tăng tuổi thọ thì phóng sanh. Mà phóng sanh tay này mà cắt cổ tay kia, ăn thịt tay kia thì sao tăng phước. Cho nên phóng sanh hạn chế và có những con người sẽ từ bỏ ăn thịt chúng sinh. Muốn tăng phước phải bố thí, cho nhiều bao nhiêu, nhận nhiều bấy nhiêu. Và cúng dường chùa chiền, tịnh thất, tinh xá, thiền viện, niệm Phật đường đều là những nơi che chở hồn dân tộc, che chở hồn đạo đức. Cho nên mình gìn giữ những cội gốc của đạo đức thì tự nhiên phước lành của mình được tăng trưởng. Còn cái chuyện lo chồng, lo con, gia đình đó là nhiệm vụ, là bổn phận, là trách nhiệm. Nhưng lúc nào Phật cũng dạy chúng ta có một phần đến với Tam Bảo, đó là chúng ta để dành một cái gì? Một cái tư lương, một cái phước báo không nhìn thấy nhưng mà vô tận, vô biên. Thì cho nên cái người chưa biết tập bố thí cho ra thì phải tập, vì đó là cái hạnh bố thí là cái đầu tiên tăng phước. Còn cái người biết bố thí rồi thì cũng phải tập vượt lên cái ý niệm chấp ngã. Tôi làm cái này, tôi làm cái kia, người nhiều, người ít phải bỏ. Thấy chưa nào? Hạnh phổ hiền là hằng thuận chúng sinh. Cho nên người ít mình cũng tùy thuận, người nhiều mình cũng hoan hỷ, thì phước đức mình rất lớn. Đây là sư dạy các vị tu ở trong cái tâm hạn chế và bỏ luôn cái thói quen bình phẩm. Thầy đây là rất nghiêm túc trong đạo tràng, mà muốn các vị tu tinh tấn, cho nên sư nói có vài điều đi thẳng vào đời sống tâm linh, ráng mà thực hành. Ngày xưa thiền sư Thành Triết Hoằng Hóa tại chùa Viên Giác thuyết pháp rất là hưng thạnh. Mỗi lần giảng kinh người ta đến nghe pháp và chen chân không có lọt. Mỗi lần mà giảng kinh như vậy đó thì người ta về mà giống như cái chùa mình hồi xưa đó, đã làm nay là thầy, về đây là con mới an vị hôm rằm tháng chạp. 7 năm qua là đạo tràng đó, sư Như Nguyệt cũng biết đó, là tu ở ngoài trời. Tu ngoài trời. Khi Hòa Thượng Trí Quảng Đệ Nhất Phó Pháp Chủ về đây đó, thì cái chánh điện này là chưa có tô, là còn ngồi trên cái nền xi măng, và bốn phía là vôi vữa gạch nói lã tả hết. Nghĩa là 7 năm trời là người mù ngồi ngoài sân. Mới cái năm 2017 là bắt đầu vào cái khu chánh điện và mới tô và hoàn thiện được một phần trước Tết không lâu. Đó. Thì Giống như cái câu chuyện hồi xưa lúc mà thiền sư Thành Triết mà thuyết pháp, là người ta đến nghe pháp và người ta nói: sư ơi, sao mà để người ta ngồi nghe pháp nắng nôi quá, chúng con xin phát tâm xây dựng chánh điện giảng đường. Đó. Thì đây đáng lẽ có tầng trên nữa, nhưng mà đây độ người mù nhiều quá. Nếu thêm tầng mà người mù leo lên đó, thì sẽ rất mất nhiều thời gian. Chưa kể là họ lại có thể té nữa. Cho nên cuối cùng á, cái chánh điện đây đó là cứ thuyết pháp, khỏi tụng kinh, mà khi tụng kinh thì ngưng thuyết pháp. Rồi một cái sân ngoài kia làm lớn, rộng rãi ra, có những pháp hội lớn thì ra sân ngồi. Chỉ còn nếu mà thêm một tầng nữa thì tội nghiệp cho người khuyết tật. Kể cái vị thiền sư này hồi đó thuyết pháp giảng kinh thì Phật tử đề nghị xây cái giảng đường. Đó, thì ai đến cúng dường thì ông thiền sư cũng mô Phật. Thì mọi người hoan hỷ lắm. Nhưng cũng có những người Phật tử hơi ấm ức, là vì mình cúng nhiều mà thấy ông thầy không có nói gì. Đây là có nhiều người cúng nhiều là muốn ông thầy phải cưng. Cưng là vì con cúng nhiều. Nếu ông thầy ông mà lơ là chút là giận, cái đó là không được. Thấy chưa nào? Nhiều ít gì đó để cho ông thầy mình, nghĩa là hoằng pháp tự do, thoải mái. Cúng là để ông tùy tiện, ông làm Phật sự. Một khi mình tin ông rồi thì mình đừng có nghĩ, mà đừng có bắt phải này phải kia, tội nghiệp cho ông thầy lắm. Đó, cả trăm việc mà quên tiếp, quên chào cái giận, trời ơi nó khổ cách gì luôn á, phải không nào? Cho nên các vị đã cúng dường rồi, tập ba la mật là để công đức vô, là cái phước báo vô tận vô biên. Đừng có bắt ông thầy phải nhớ mặt, ông thầy phải nhớ con, ông thầy phải này phải kia. Đó, thì cái vị Phật tử này đem đến chùa cúng cho thiền sư Thành Triết 50 lượng vàng ròng, đựng trong một cái túi bự như vậy, 50 lượng vàng. Ngày xưa đâu có tiền, không nào, mấy cái tiền đồng nhỏ xíu mà ai mà cúng vàng mà một lượng là quý lắm. Mà người Phật tử này cúng cho thiền sư 50 lượng và nói: thưa thiền sư, dùng số vàng này mà xây chánh điện giảng đường. Thiền sư nhận xong tiếp tục ngồi giảng pháp, cũng không có nói gì, không có tuyên dương mà cũng không có cái gì hết. Làm cho cái người Phật tử rất là không hài lòng, rất là bất mãn. Vì 50 lượng vàng đâu phải ít đâu, bán mấy khu đất mới có 50 lượng vàng mà thiền sư cầm dậy hả, để rồi giảng tiếp, phải không nào? Rất là giận. Cho nên cuối cùng ông Phật tử không chịu đựng nổi, mới đến đằng sau lưng thiền sư mới nhắc nhở: sư phụ ơi, lúc nãy trong cái túi là 50 lượng vàng. Cái ông thiền sư nói: ừ biết rồi. Cái gì biết rồi? 50 lượng vàng. Ờ biết rồi. Gì kỳ vậy? Đâu phải 50 đồng đâu, đâu phải 50 ngàn, 50 lượng vàng. Đấy chưa nào? Thiền sư Thành Triết lúc đó rất thản nhiên nói: ông đã nói qua tôi biết rồi, với cái xách cái túi lên là tôi biết trong đó là bao nhiêu. Nhìn là thấy rồi, đâu cần phải nói nhiều. Xong thiền sư lại tiếp tục làm việc của mình. Vị Phật tử này chịu hết nổi rồi, lúc đó mới cất cái tiếng lên, cao giọng lên: sư phụ à, hôm nay con cúng 50 lượng vàng ròng không phải là ít đâu, chẳng lẽ mà thầy không nói được một câu cảm ơn nào sao? Nào, thì thiền sư mới từ tốn đáp: sao ông lại nói như thế? Cúng tiền là cho tam bảo, tại sao ta phải cảm ơn ông? Đó là chuyện người xưa. Chứ bây giờ thì nói chung quý sư với thầy là cũng cảm ơn, hồi hướng công đức, mỗi người có một cách. Nhưng mà cái chuyện người xưa là ta không cảm ơn. À, ông bố thí là làm công đức cho chính ông, tôi là giúp ông làm cái việc công đức mà bản thân ông không làm được. Chắc vì có thể cầm tiền mà xây chùa được đâu, phải đưa cho thầy. Làm sao mình có thể làm được các vị? Mình xây một cái thất mà trầy trật, mà chưa chắc Phật ở trong mà ma nó ở trong á, phải không nào? Chứ có thầy mới làm được cái đại sự. Cho nên ông thiền sư nói: đưa cho ta làm chùa, hãy cảm ơn ta. Tại sao ta phải cảm ơn ông? Nếu ông muốn xem công đức là một thứ hàng hóa mua bán, thì ta sẽ thay mặt Phật tổ ta nói lời cảm ơn ông. Rồi ông mang lời cảm ơn đi về đi, coi như là đã thanh toán xong rồi. Tức là cái câu chuyện này dạy chúng ta, khi mình cho ai một cái gì, tặng ai một cái gì, mình đừng nghĩ cái chuyện ơn. Đó. Vì vậy mà Phật tổ có dạy chúng ta như thế nào? Khi mà thi ân đừng cầu đáp trả. Vì thi ân mà cầu đáp trả, cầu cảm ơn, cầu mang ơn là thi ân mà ý có mưu tính. Cho nên công đức nó bị giảm đi rất nhiều. Đó. Nếu quán chiếu một cách sâu sắc thì cái người nhận của cúng dường hay nhận sự bố thí như sáng nay bố thí cho người mù nè, thì chính chúng ta, cái người đem của đi, mình phải cảm ơn. Tôi kể chuyện hoài, thầy Hạnh Đức học chung với mình đó, sư Nguyệt, đi từ Mỹ về thấy người mù quá trời, thầy nói mấy sư ở đây tu sao mà sung sướng quá, có chuyện làm hoài. Hạnh Đức ở bến không sao mà kiếm người mù ra mà bố thí, nhà nước người ta lo hết rồi, cái gọi là đời sống mà dân sinh nó tốt quá rồi, đâu có chuyện người mù mà đi đến để mà bố thí. Đó, thành ra coi tu rất khó. Còn cái đời sống ở đây, chúng ta phát tâm là có chuyện để làm, bố thí, cúng dường, làm phước, phóng sanh, quá nhiều Phật sự để làm. Và ai ở đây cũng làm nhiều hết. Sư chỉ nhắc một điều, hãy để gió cuốn đi. Bởi vì Đức Phật nói, ngày xưa khi mà tăng đoàn thành lập một thời gian rồi, là Đức Phật và tăng đoàn vẫn mặc y phấn táo, là cái vải mà cuốn vô người chết rồi đi thiêu, thì nó cháy chỗ còn, chỗ mất, rồi mấy cái miếng vải đó, cái kết lại thành cái tấm đắp lên trên thân, cho nên gọi là hoại sắc, không có cái màu gì hết trơn á. Cái một ngày kia, vua Tần Bà Sa La bạch Đức Thế Tôn, tăng đoàn của ngài toàn các bậc A-la-hán và trí tuệ, vậy mà mặc những cái tấm y á, hoại sắc, rồi là nó xỉn, rồi có khi đến những cái vùng không có nước để giặt, nhìn giống như ngoại đạo. Cho nên xin Đức Thế Tôn hãy có một loại y phục nào đó thích hợp cho tăng đoàn của Đức Phật. Lúc đó Đức Phật và A Nan đang đứng ở ngay trên một cái cánh đồng bao la. Ấn Độ là xứ nông nghiệp. Đức Phật mới nói với A Nan và vua Tần Bà Sa La, từ hôm nay y của các chư tăng chư ni trong tăng đoàn Đức Phật sẽ may kết nối từng tấm ô như thửa ruộng kia, ví tấm ô, ví cái tấm y đó như ruộng phước điền, như cái tấm ruộng phước, gọi là y phước điền, mà chúng sanh cúng dường, tức là tự tạo phước, tạo đến một cái ruộng phước cho mình. Và kể từ cái sự đề nghị của vua Tần Bà Sa La mà tăng đoàn của Đức Phật bắt đầu đắp những tấm y ngũ điều, thất điều, cửu điều. Còn bên mà khất sĩ với lại tăng đoàn nguyên thủy là có những cái tấm y cả trăm miếng mà ráp lại. Đó là những ô ruộng, gọi là ô ruộng phước điền cho chúng sanh cúng dường để mà được cái công đức. Cho nên duyên của mình gặp nhau, sư nhớ cái gì kể cái đó cho các vị nghe, chia sẻ điều đó. Mình khi cho là tập hạnh bố thí xả ly, đã chưa nào? Cho nên phải có đối tượng mình mới tập được. Vì vậy cho là mình phải cảm ơn. Đó, vì có đối tượng cho mình được thực hành cái hạnh bố thí xả ly. Cho nên mình cho được ai, mình phải cảm ơn. Mình cúng dường ai, mình phải tri ân. Giống như lúc nãy có mấy vị trong đạo tràng tới cúng dường sư Nguyệt, nói con cảm ơn sư quá. Trời ơi, đầu năm được gặp sư ở đây, con mừng quá, con cảm ơn sư nhận cho con. Đó là Phật tử đã thuần thành, sống đúng chánh pháp, cũng như các vị vậy đó. Rồi thầy thì là thay mặt đạo tràng tắc bạch các vị lạy hết để cúng dường. Đó là ruộng phước của chúng ta gieo, mà chúng ta sẽ nhận cái phước điền đó hôm nay, ngày mai, hoặc là vô lượng kiếp mai sau. Thôi thì nhân dịp đầu năm mới, vô cùng hoan hỷ được gặp đạo tràng Bửu Quang. Bửu Quang là ánh sáng quý giá. Ánh sáng quý giá chỉ là phát ra từ chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng, chư Thiên. Thì đạo tràng quý vị trí tuệ tăng trưởng, ai cũng có ánh sáng, gọi là ánh sáng quý giá Bửu Quang, thấy chưa nào? Trước khi dứt lời, thành tâm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ độ trì cho hòa thượng viện chủ chùa Bửu Quang được là vô lượng sức khỏe, trường thọ để dìu dắt chúng sanh. Thành tâm cầu nguyện cho thầy phó trụ trì, và đây có ni sư Như Nguyệt là giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Các ngài đều được pháp thể khinh an và dẫn dắt các hàng đệ tử đi trong chánh pháp an lạc, không chỉ trong mùa xuân mà xuân đến xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Con xin được kết thúc tại đây.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con kính bạch trên ni sư giảng sư, ni sư Minh Nguyệt cùng chư tôn đức ni đầy đủ nhân duyên lành. Hôm nay ngày mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất, được sự chỉ dạy của Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Bửu Quang và được sự hướng dẫn của Thầy trưởng ban tổ chức khóa tu, hàng Phật tử tại gia chúng con được trở về ngôi chùa Thiên Quang này trước để đảnh lễ Tam Bảo chư Phật mười phương. Sau đó chúng con xin kính vấn an và khánh tuế tới Ni Sư Giảng Sư, Ni Sư Minh Nguyệt cùng chư Tôn Đức Ni tại Bổn Tự. Và chúng con còn được Ni Sư ban bố cho một bài pháp. Chúng con thành kính tri ân và cảm niệm công đức của Ni Sư Giảng Sư đã ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ. Và chúng con kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Ni Sư Giảng Sư pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu và Phật sự được viên thành. Và chúng con tha thiết cầu thỉnh Ni Sư Giảng Sư sẽ hoan hỷ nhận lời để trở về với đạo tràng tu học của chúng con trong những khóa tu sắp tới, để ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ, để cho hàng hộ học của chúng con lấy đó làm tư lương trên bước đường tu nhân học Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.